Chương 5 Đêm mưa. Trên người nạn nhân chú Lỗ có 3 vết thương chí mạng. Đỉnh đầu bị vật đập vào, trước ngực có vật sắt đâm vào, và mũi tên xuyên từ trực tràng lên đến khoang bụng. Khả năng một hung thủ mang theo 3 thứ hung khí giết người thì rất ít. Vì thế có thể dễ dàng phán đoán rằng hung thủ gồm có 3 người. Tổ chuyên án lợi dụng báo giới để tiết lộ kết luận hung thủ có 3 người. Đây là một kế sách sáng suốt. Sau khi lập giả thiết, bây giờ đến việc kiểm chứng giả thiết đó. Cho dù việc đưa ra giả thiết là đúng hay sai, thì điều đó cũng giúp việc phá án có được bước đột phá rất quan trọng. Nếu điều giả thiết đó là đúng, thì người thân bạn bè hàng xóm của hung thủ có thể thông qua những vật chứng về phía cảnh sát cung cấp để nhận ra được hung thủ. Phía cảnh sát sẽ có được những đầu mối quan trọng trong việc phá án. Nếu giả thiết đó là sai, thì người chứng kiến sự việc chính là nhà điêu khắc kia, có thể sẽ bị áp lực mà nói hết sự thật với cảnh sát. Tổ chuyên án khẳng định rằng hung thủ này có 3 người. Nhà điêu khắc đi ra ngoại ô, mang theo vợ và con gái. Anh ta sẽ rất dễ cho rằng phía cảnh sát đang nghi ngờ cả gia đình mình là hung thủ. Để tránh bị truy nã rửa sạch oan tình cho gia đình, thì người đàn ông thích nổi tiếng kia sẽ phải chủ động liên lạc với cảnh sát. Chiều một mũi tên mà trúng 2 đích này của giáo sư Lương, vừa có thể dùng giới truyền thông để ép nhà điêu khắc phải lên tiếng, vừa có thể khiến cho hung thủ thật sự suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình. Cho dù những suy đoán trên là đúng hay sai, phía cảnh sát vẫn có thể có được những đầu mối về hung thủ. Ngay ngày hôm sau, một vị lãnh đạo trong cục thể dục thể thao đã đưa con trai mình đến tự thú. Sang ngày thứ 2, thêm một thiếu niên 18 tuổi nữa cũng được phụ huynh đưa đến để thú tội. Vài ngày sau, nhà điêu khắc lại xuất hiện trước cửa phòng công an tỉnh. Sau một hồi do dự, nhà điêu khắc đã dùng chân dập tắt điếu thuốc đang hút dở, rồi bước vào bên trong. Sau khi phá xong vụ án, mọi người mới biết được dụng ý sâu xa và lòng nhân từ của giáo sư Lương. 3 hung thủ giết người đều còn ở tuổi vị thành niên. Việc ra đầu thú có thể giúp chúng có cơ hội được hưởng khoan hồng của pháp luật. Sau thời gian giáo dục cải tạo, chúng vẫn có thể trở về để hòa nhập với xã hội. Những giọt nước mắt của chúng ta lẽ ra nên rơi kể từ trận mưa rào đầu tiên. Trong ký ức của mỗi người chúng ta đều có một ngày mưa như vậy, một trận mưa lớn nhất trong đời và mãi mãi không quên. Mỗi người đều từng đi ngang qua những quán gội đầu cắt tóc như vậy. Những người ngồi trong đó và cả những cô gái đứng ở ven đường vẫy khách kia cũng chỉ là vì cuộc sống. Họ nở nụ cười không phải là vui vẻ, mà chỉ là để che giấu đi sự chua chát ở trong lòng. Rất nhiều câu chuyện về những cô gái làng chơi đáng thương hơn là đáng trách. Và số phận của Mao Mao cũng như vậy. Mao Mao cũng là một cô gái bán hoa. Cô thích những ngày mưa, nó khiến cho không khí có một vẻ bi thương lạ kỳ và vô cớ. Mỗi khi trời mưa, khách đến tìm cô cũng ít đi, và cô có thể được yên tĩnh một hồi. Khi ngoài đường không còn ai đi lại, cô giống như một cái cây trồng trong phòng kín, chỉ biết nhìn ra cơn mưa ở bên ngoài. Đường phố vắng cô đơn cũng giống như nội tâm của nàng thiếu nữ. Chỉ có những giọt mưa không ngừng rơi xuống giúp cô thả hồn mình theo dòng nước trôi. Có rất nhiều câu hỏi cô không tìm được câu trả lời, chỉ cảm thấy mê man và u uất, giống như những gì cô viết trong cuốn nhật ký của mình. Đời người thật sự là bể khổ hay sao? Hay chỉ có những đứa trẻ là phải chịu như thế? Lẽ ra ở với cái tuổi này, cô phải bù đầu vào trong bài tập, nhưng giờ lại phải ngồi đây suy nghĩ về nỗi khổ của đời kỹ nữ. Một cô bé chỉ mới 18 tuổi, một cô bé đáng thương. Nếu một người con gái quá khổ cực, nước mắt lại chảy quá nhiều, thì Thượng Đế từ bi sẽ ban cho cô một người trong mộng, để cô không còn cảm thấy cô đơn. Đêm đó trời mưa tầm tã, Mau Mau đứng trước cửa tiệm ngây ngô không biết nghĩ gì. Một cậu bé đẹp trai đeo ba lô bước vào, nước mưa làm ướt mái tóc phía trước của cậu, và cậu cảm thấy hơi lạnh, nhưng trên mặt vẫn cứ nở nụ cười rạng rỡ đến mê hồn. Mau Mau nhìn cậu, ra ngoài khóa cửa rồi dẫn cậu vào bên trong. Một thiếu nữ luôn thích những thiếu niên anh tú, một kỹ nữ cũng luôn thích những khách làng chơi ưa nhìn. Cậu bé là một học sinh, tuổi đời cũng tầm Mau Mau. Cậu ngồi trên giường vẻ mặt bình tĩnh, dường như không hề có chút căng thẳng. Mau Mau có chút cảm tình với vị khách trước mặt nên nói năng cũng có phần e thẹn. Bóp vai 50 tệ, đấm lưng thì 100 tệ. Cậu bé có phần ngạc nhiên hỏi: cái gì là đấm lưng, bóp vai cơ? Mau Mau ngượng ngùng: sao cậu lại hỏi thế, biết rồi còn cứ hỏi. Cậu bé thấy lạ lùng nói: thì tớ không hiểu thật kia mà. Mau Mau bực mình hỏi: vậy cậu vào đây để làm gì? Cậu đến đây lần đầu tiên có đúng không nào? Cậu bé vội giải thích: tớ chỉ vào đây trú mưa mà thôi, vì bên ngoài mưa to quá. Mau Mau hơi giận dữ bảo: vậy thì cậu nhanh nhanh lên đi, đừng có lãng phí thời gian. Chỗ chúng tôi có phải là chỗ trú mưa đâu, phải trả tiền trước đi. Cậu bé lấy ra tờ 100 tệ rồi nói: tớ không bóp vai cũng không đấm lưng gì cả, chúng ta chỉ ngồi nói chuyện thế này thôi có được hay không? Mau Mau cầm lấy tiền. Đây là lần đầu tiên cô bé gặp một vị khách làng chơi mà không cần phục vụ. Hai người cứ ngồi đó, Mau Mau không biết phải nói gì đành cứ im lặng. Cả hai có vẻ ngượng ngùng. Bên ngoài tiếng sấm vẫn vang rền và mưa càng rơi nặng hạt. Cậu bé rút điện thoại mở một bài hát và cả hai chỉ biết ngồi yên lặng để lắng nghe nhạc. Về sau mỗi khi trời mưa, Mau Mau vẫn thường ngâm nga bài hát đầy kỷ niệm này. Câu chuyện dù đẹp rồi cũng có hồi kết. Em ra đi là hồi kết của tôi. Nhìn bóng em xa dần rồi xa mãi, như số kiếp này trời đã định vậy thôi. Nhưng em ơi, tôi muốn nói bao lời, rằng tôi nhớ, rằng nhớ em nhiều lắm. Em trong đời tôi là thiên thần trái đắng, trọn kiếp này cũng chẳng thể lãng quên. Cho dù mưa không ngừng trút trong đêm, cho dù em bỏ tôi trong giấc mộng, thì em ơi, tôi vẫn luôn khát vọng, giấc mộng này là giấc mộng thiên thu. Mưa tạnh, cậu bé đi về, bóng cậu khuất dần trong đêm thanh vắng. Đây là một câu chuyện truyền thuyết lãng mạn chỉ dành cho nàng kỹ nữ. Vào một ngày trời bỗng đổ mưa, có một chàng trai tuấn tú bước trước mặt cô bé. Không phải khách làng chơi, không làm bất cứ điều gì, họ chỉ ngồi đó nói chuyện, những câu hỏi và những câu trả lời bâng quơ. Ánh mắt họ không dám nhìn vào nhau. Họ cùng ngồi nghe nhạc, và tiếng nhạc lẫn trong tiếng mưa thì thào. Mau Mau cảm thấy cậu bé này không giống như những người khác, nhưng chị họ nhắc cô bé là phải cẩn thận, rất có thể đó là một tên công tử bột giả nai. Mau Mau lại có thêm niềm hy vọng mới. Mỗi khi đứng bên ngoài cửa để chào khách, ngoài việc vẫy tay mời chào, giờ đây cô còn đang mong đợi để gặp lại chàng trai kia thêm một lần nữa. Vài hôm sau, chàng trai lại đi ngang qua cửa tiệm. Mau Mau nhìn trộm cậu một cái, rồi lập tức cúi người nấp sau cánh cửa. Trái tim thiếu nữ đập liên hồi, mặt bỗng dưng ửng đỏ, đến hơi thở cũng thấy không còn bình thường. Chàng trai liếc mắt nhìn vào trong tiệm massage chân, nhưng phải đợi cậu đi khuất, Mau Mau mới dám đứng dậy để nhìn theo. Cô bé vui mừng khoe với người chị họ: em đã nhìn thấy cậu ấy rồi, nhìn rõ mồn một, cậu ấy trông thật là đẹp trai. Nhưng rồi cô lại lập tức buồn rầu nói: "Nhưng cậu ấy không có vào đây. Em cũng mong cậu ấy vĩnh viễn đừng bao giờ đến đây. Chỗ của chúng ta không phải là nơi để cậu ta đến. Nhưng em vẫn muốn gặp cậu ấy thêm lần nữa. Không biết bao giờ, từ lúc ấy nhỉ? Cậu ấy lẽ ra không nên xuất hiện thì đúng hơn." Kể từ đó, mỗi lần bâng khuâng nhìn về một nơi xa xăm, cô bé lại mường tượng một khu vườn nơi mọc đầy những khóm hoa mà chỉ có cô mới có thể nhìn thấy, ngửi thấy. Và trong tim mỗi nàng thiếu nữ đều có một vườn hoa đầy màu sắc giống như vậy. Mưa được làm từ hai thành phần không thể tách rời, đó là nước và nỗi nhớ. Mỗi khi có mưa đêm, biết bao nhiêu người sẽ mất ngủ, sẽ hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ vô hồn, rồi bỗng vô cớ cảm thấy mình cô đơn buồn tủi. Tất cả những điều ấy đều vì trong lòng đang nhớ đến một ai đó. Lần mưa thứ hai, Mau Mau nhìn thấy chàng trai đang bước về phía cửa tiệm. Cô cảm thấy vô cùng căng thẳng, đôi chân nhẹ vò lên nhau, và trong lòng nghĩ: "Đừng có đến, đừng có đến." Nhưng chàng trai đã bước vào. Cậu rút ra tờ 100 tệ đưa cho Mau Mau, rồi lại cùng với cô ngồi trên chiếc giường nhơ nhám. Và lần này Mau Mau không giới thiệu những dịch vụ của cửa tiệm cho cậu nghe nữa. Cô căng thẳng đến suýt khóc, và trong lòng vừa chỉ mong chàng trai hãy mau rời khỏi nơi bẩn thỉu này đi, và hy vọng cậu sẽ ngồi lại đây mãi. Chàng trai kể về những câu chuyện trong trường học, kể về những người bạn của mình. Mau Mau chỉ biết cúi đầu lắng nghe, và trong lòng cảm thấy vô cùng buồn tủi. Từ nhỏ đến lớn, dường như cô chưa từng có người bạn nào cả. Chàng trai nói: "Ngưỡng mộ cậu thật đấy, cậu chẳng cần phải đi học." Mau Mau lại buồn bã đáp: "Thật ra tớ muốn được đi học lắm đấy." Chàng trai lại nói tiếp: "Nếu thế chúng ta học cùng lớp, ngồi cùng một bàn như vậy là được rồi." Mau Mau lại càng hụt hẫng nói: Nhưng tớ..." Chàng trai lại an ủi: "Trong trường không có ai bắt nạt được cậu đâu. Bạn bè của tớ nhiều lắm, đánh nhau cũng rất là giỏi." Mau Mau tủi thân đáp: "Tớ không được đi học, tớ chỉ có thể ở đây mà thôi. Đến bạn bè tớ cũng chẳng có." Chàng trai cười đáp: "Thì tớ là bạn của cậu như vậy đủ rồi." Mau Mau do dự: "Nhưng cậu có biết không, tớ là một..." Chàng trai lại chen ngang quả quyết: "Chẳng có sao cả." Sau cái lần nói chuyện đó, Mau Mau biết tên chàng trai là Tiểu Bắc. Trong cuốn nhật ký bí mật của mình, cô dũng cảm gọi cậu là bảo bối, và hai người trở nên thân thiết rất là nhanh. Chàng trai mỗi lần đến lớp và tan trường đều cố ý đi ngang qua trước cửa tiệm nhà Mau Mau, và cả hai chỉ nhìn nhau cười rồi chia tay nhau bằng ánh mắt. Cũng có lúc Tiểu Bắc đi đến tiệm chơi, Mau Mau nói dối với mẹ rằng cậu ta chỉ vào bóp vai mà thôi vì lo tốn tiền cho cậu. Nhưng Tiểu Bắc thì lại rất phóng khoáng, lúc nào cũng trả đủ tiền, chỉ được nói chuyện một cách vụn trộm với cô bạn của mình. Chàng trai thích được ngồi cùng với cô gái. Với họ, tình yêu là thứ lớn lao hơn rất nhiều những điều tầm thường khác ở trên đời. Có lần cô gái đã lấy hết can đảm nói với chàng trai: "Cậu có biết không, tớ có hơi thích cậu đấy." Một tháng sau, trong ngày sinh nhật của Tiểu Bắc, Mau Mau lén lút lấy tiền rồi chạy ra đi mua rất nhiều quà sinh nhật cho cậu. Không biết Tiểu Bắc thích món quà gì nhỉ? Mau Mau liền mua một dây móc treo điện thoại, một con gấu bông đáng yêu, một chiếc áo mưa và cả một bông hoa hồng giống như người lớn tặng cho nhau. Tất cả được đặt trong một chiếc túi bóng bình thường, đưa cho Tiểu Bắc. Theo Tiểu Bắc đi đến quán karaoke cùng với bạn bè của cậu, Mau Mau cảm thấy mình hơi ngượng ngùng, ngồi nép vào một góc ghế chỉ biết im lặng. Tiểu Bắc và bạn bè cứ hát hò uống rượu cùng với nhau. Đến khi tiệc sắp tàn, Tiểu Bắc mới để ý thấy bông hoa trong chiếc túi đã bị đè gần nát. Tiểu Bắc liền kéo Mau Mau sang một bên, cầm lấy micro, dõng dạc tuyên bố với những người anh em của mình: giới thiệu với các bạn, Màu Màu là bạn gái của mình. Màu Màu cảm động muốn khóc. Cô bé chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này, nhưng trong lòng lại càng cảm thấy tự ti. Hôm đó cô nắp sau áo mưa của bạn trai, khom người bám vào vai của cậu. Lúc qua đường tiếng còi ô tô inh ỏi, nhưng cô không hề cảm thấy sợ hãi. Bố mẹ của Tiểu Bắc đều đi công tác, cậu đưa Mau Mau đi về nhà chơi. Bình nóng lạnh nhà Tiểu Bắc bị hỏng, nhưng Mau Mau nhất quyết đòi đi tắm. Cô nói rằng dù phải tắm nước lạnh, cô cũng muốn mình gột sạch bụi trần, vì người trước mặt là người cô yêu. Mối tình đầu của cô bé kỹ nữ và một cậu học sinh cấp 3 thật là đẹp, nhưng cũng thật là buồn. Mối tình đầu là một từ rất là đẹp. Những cảm xúc đặc biệt trong ký ức, những buồn thương không thể phai mờ. Một trận mưa rơi trên tâm hồn của mỗi con người, từng giọt đều kéo chúng ta trở về với những tháng ngày ngay dại đó. Khi một chàng trai đang trong mối tình đầu, rất dễ vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà có hành động điên cuồng. Tại Đài Loan, từng có vụ án một chàng trai đâm chết người yêu mình giữa phố vì ghen tuông, hay vụ hai học sinh vị thành niên ở Mỹ xả súng giết chết một giáo viên và 12 người bạn khác, rồi cũng tự kết liễu cuộc đời mình. Mà đến nay vẫn không rõ nguyên nhân vụ việc, nhưng phía cảnh sát phán đoán rằng hai cậu học sinh lúc đó đang thất tình nên đã có những hành động quá khích. Trong ngày sinh nhật của Mau Mau, Tiểu Bắc và hai người bạn của cậu đã chuẩn bị cho cô một bữa tiệc. Chú Lỗ hôm đó đến tiệm yêu cầu bao hết cả đêm. Sau khi đàm phán giá cả, đã trả tiền trước luôn cho tiệm, chú Lỗ đưa Mau Mau đến khách sạn để thuê phòng. Trên đường đi, Tiểu Bắc và hai người bạn chặn đường chú Lỗ. Mau Mau không muốn đến khách sạn cùng với chú Lỗ, nhưng không cách nào để bỏ chạy. Suốt chặng đường chỉ nghĩ đến Tiểu Bắc và trong lòng vô cùng đau khổ. Tiểu Bắc muốn đưa Mau Mau đi, nhưng chú Lỗ nhất quyết không đồng ý, còn buông những lời chửi mắng ba cậu học trò. Mau Mau chỉ biết khóc, không biết phải làm gì khác. Chú Lỗ kéo Mau Mau sang một bên, rồi mắng ba cậu bé. Nó chỉ là một đứa con gái tiệm massage và tao đã trả tiền rồi. Ba thằng quắc con chúng mày khôn hồn thì tránh ra, đừng có làm lỡ việc của tao. Ba cậu học sinh định xông vào cướp Mau Mau, Tiểu Bắc hét lên: "Đánh lão ta đi!" Chú Lỗ không phải là tay vừa, lôi trong túi ra một con dao cạo từ thời xưa, giơ về phía cậu bé rồi cảnh báo: "Nói tử tế chúng mày không nghe, thích thì nhào vào đây." Ba cậu học trò chạy về nhà Tiểu Bắc ở gần đó để lấy vũ khí rồi quay trở lại. Cha Tiểu Bắc là lãnh đạo cục thể dục thể thao. Tiểu Bắc cầm theo chiếc cung do hội bắn cung tặng cho cha mình đi làm vũ khí. Hai người bạn còn lại, một cầm dao, một thì cầm ống thép. Ba cậu đằng đằng sát khí đi tìm chú Lỗ, nhưng không thấy ông ta đâu nữa. Chỉ thấy Mau Mau đang đứng một mình bên cạnh một công trường đang xây dựng. Mau Mau nói chú Lỗ vì đau bụng phải đi vệ sinh. Ba cậu bé tìm thấy chú Lỗ trong công trường, giết chết ông ta và quẳng xác vào một cột trụ chưa kịp đổ bê tông. Và tất cả quá trình đó đã bị một người nhìn thấy. Tối hôm đó, nhà điêu khắc đi đến công trường để lấy ít đất sét. Vì chỉ có ở công trường xây dựng, khi người ta đào đất xuống dưới sâu thì mới có đất sét. Nhà điêu khắc định làm một tác phẩm bằng chất liệu này. Khi đến công trường, anh đã vô tình nhìn thấy vụ xung đột và cả quá trình phi tang xác của ba cậu học sinh. Anh ta không đi báo án vì thực tế rất nhiều người lựa chọn phương án đó. Một viên cảnh sát hình sự từng phát biểu trước báo chí rằng, đứng trên góc độ cá nhân, người chứng kiến sự việc nhưng không tự nguyện đi báo án là một sự thật rất nhiều người đều hiểu. Chủ yếu là sợ bị trả thù hoặc là gây khó dễ. Đây cũng là tâm lý chung của nhiều người trong xã hội. Sau khi vụ án được đăng báo, hai cậu học sinh đã đi ra đầu thú, còn một cậu đã bỏ trốn ra khỏi nhà. Bố mẹ của Tiểu Bắc nhận ra mũi tên trong các bức ảnh ở trên báo là của gia đình mình. Hơn nữa hộp mũi tên lại vừa thiếu một chiếc. Cậu con trai Tiểu Bắc dạo này tinh thần lại bấn loạn, không dám đến trường, không dám xem tivi. Bố mẹ cậu sau khi nhiều lần gặn hỏi mới thuyết phục cậu con trai kể ra toàn bộ sự tình. Sau khi suy nghĩ kỹ, bố mẹ cậu đã đưa con mình đi ra đầu thú. Bố mẹ Tiểu Bắc nói với cậu con trai đang đeo còng tay của mình: "Con chỉ là một đứa trẻ, đưa con đi đầu thú tốt hơn là bao biện cho con ở nhà. Bố làm thế này là vì thương con. Có thể con chưa hiểu thế nào là thương, nhưng sau mấy năm cải tạo trở về với cuộc sống đời thường, nếu con vẫn còn yêu cái cô bé ấy thì bố mẹ sẽ tôn trọng chọn lựa của con." Tổ chuyên án nói cho Mào Mào biết việc Tiểu Bắc đã đi đến tự thú. Mào Mào vô cùng lo lắng hỏi: "Vậy cậu ấy có bị xử tử hình hay không?" Giáo sư Lương trả lời chân thành: "Cậu ấy đã tự ra đầu thú nên sẽ được giảm nhẹ tội, không có bị xử tử hình đâu." Mào Mào lại hỏi: "Thế thì cậu ấy sẽ bị giam giữ bao nhiêu năm ạ?" Bao Triển nghĩ một hồi rồi trả lời bằng một con số đại khái. Mào Mào nói: "Em sẽ đợi, cho dù là 10 năm hay 20 năm. Họa Long lên tiếng: "Mọi tính toán của con người đều có thể thay đổi theo thời gian cô bé à?" Mào Mào trả lời: "Em sẽ không bao giờ thay đổi, làm sao em có thể thay đổi được kia chứ?" Tô Mi hỏi: "Nhưng đến lúc đó khi cả hai đều đã thành mấy bát rung niên rồi thì sao?" Mào Mào trả lời: "Cậu ấy dám bảo vệ cho em nhất định phải đợi cậu ấy. Nếu cậu ấy vẫn còn muốn lấy em thì em sẽ làm vợ cậu ấy." Tổ chuyên án rời khỏi phòng thẩm vấn. Bên ngoài mặt trời chói lọi, không một làn gió cũng chẳng có mưa. Mau Mau vẫn ngồi một mình trong phòng thẩm vấn, miệng cứ ngâm nga khúc hát kỷ niệm.